Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 61, giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn quỷ vương tác bạch với Đức Phật về cuộc sống ở trên đời này. Ngài chủ mệnh quỷ vương tuy là cai quản về việc sinh việc tử của thế gian, muốn cho thế gian được thoát khổ được vui á, nhưng mà thế gian thì phần lớn là không nghe theo cái lời dạy của Ngài, không theo ý của Ngài, cho nên vì vậy mà chúng sinh có sự đau khổ. Ngài dạy là muốn an vui hạnh phúc thì lúc sinh lúc tử thì phải làm việc thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, nhẫn đến cho đến không giết hại các loài sinh linh nhỏ bé để bái tế quỷ thần, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an cho bản thân mình á. Thì như thế thì đúng với bản ý của chủ mệnh quỷ vương thì sẽ được chủ mệnh quỷ vương gia trì, gia hộ, và hằng hà sa số các vị quỷ vương cũng hộ trì, đặc biệt là các vị thần linh thổ địa sẽ rất vui mừng khi mà sinh khi tử mà chúng ta làm được cái việc thiện đó, không sát sinh hại vật để bái tế quỷ thần, không ăn uống linh đình, rượu thịt, đàn ca múa hát khiến cho người chết á thì lại càng bị tổn phúc thêm, mà người sinh á thì khiến cho cả mẹ con đều bị tổn phúc đó. Đấy, cái bài giảng hôm qua như vậy. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo ở trong văn kinh á, thì chúng ta thấy là sau khi nói chủ mệnh quỷ vương nói với Đức Phật như vậy rồi thì Ngài lại tự đưa ra một câu hỏi vì sao lại như thế, rồi Ngài cũng tự trả lời rằng á, vì rằng lúc sinh nở hay là lúc sinh đẻ đó vân vân gặp rất nhiều khó khăn, tức là chỉ cho cả người mẹ và người con cũng như là người gia đình người thân đều rất lo lắng, gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ như vậy mà trong văn kinh này chủ mệnh quỷ vương còn nói rằng có vô lượng ác quỷ vọng lượng và tinh mị muốn uống máu ăn thịt của mẹ con người đó. Con sớm sai thần kỳ thổ địa hộ vệ cho bình yên để sinh nở được mẹ tròn con vuông. Những người được hưởng phúc bình yên vui vẻ ấy lẽ ra nên làm phúc đền ơn thần thổ địa, đằng này lại giết hại các loài sinh linh khác để tiệc tùng uống ăn, làm tăng thêm sự ác. Bởi thế hai mẹ con người mới sinh nở kia cũng phải chịu họa tai của người thân tạo tác. Qua cái đoạn văn kinh mà chủ mệnh quỷ vương tại cung trời Đao Lợi tác bạch với Đức Thế Tôn và hằng hà sa số các Đức Phật, chư vị Bồ Tát và chư Thiên Long bát bộ ở trên cung trời Đao Lợi đó, chúng ta mới thấy rằng á, ở đây sở dĩ vì sao mà con người chúng ta, loài người của chúng ta sinh ra là khổ, lớn lên cũng khổ, già khổ, bệnh khổ, vài khổ, cho đến lúc chết sự chia lìa lại càng khổ, thần thức mang mang tùy theo nghiệp cuốn lôi đi. Không biết là ba đường sáu nẻo, không biết là đi về đâu. Cho nên lúc đó chúng ta khổ sở vô cùng. Vì sao? Ở đây ác độc quỷ, chủ mệnh quỷ vương á, Chủ mình Quỷ Vương nói rằng chính là do con người chúng ta, do không làm được theo cái tâm nguyện của Ngài, cũng như là những lời giáo huấn của Ngài dạy bảo cho con người chúng ta phải hành thiện, bố thí, phóng sinh, tu phúc, cứu vật, giúp đời, tạo nhiều việc phước. Khi mà người mẹ sắp sửa sinh con, hoặc là khi mà có người mất chuẩn bị về thế giới bên kia, đấy là nói hai đầu và cuối, còn trong khoảng thời gian giữa cũng phải làm việc thiện. Lúc sinh lúc tử là hai đầu, còn thời gian giữa tức là khi chúng ta còn sống đó, lớn lên cho đến trung niên, lão niên vân vân đó, chúng ta cũng phải hành việc thiện. Ở đây á, chủ mệnh Quỷ Vương nói rằng cái lúc sinh nở của người mẹ á, gặp rất nhiều khó khăn. Vì sao? Vì có vô lượng các loại là ác quỷ như là võng, lượng và tinh mị. Võng là cái loài quỷ, có một cái loài quỷ mà ở trong quyển Lục Đạo Tập của Ngài Hoàng Tán Đại Sư nói là cái quỷ võng lượng tinh mị này là những loại quỷ, nó ở về thường là nó nương vào gốc cây, khoản đá, hoặc là đồng không, mông quạnh, hoặc là núi rừng, sông suối. Những loại quỷ này á, cái loại tinh mị võng lượng này á, hình thù có rất nhiều loại khác nhau. Có loại á, thì mặt á, thì như chiếc đàn tỳ bà. Các vị biết chiếc đàn tỳ bà chưa? Xem phim Tây Du Ký đó, nó có rất nhiều cái loại quỷ mà đầu trâu mắt ngựa. Rồi có loại ở đây nói là cái loại võng lượng này, mặt như chiếc đàn á, cái chiếc đàn tỳ bà. Đàn tỳ bà là một thứ nhạc cụ ở bên Trung Quốc và Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng có. Tinh mị là thường là những cái tinh là do gì, chúng ta hay thường nói là hoàn đá thành tinh, hay còn gọi là gốc cây thành tinh, vân vân. Không phải là hoàn đá thành tinh đâu, không phải gốc cây thành tinh đâu, nhưng mà cái loại cái có cái cô hồn ngạ quỷ, cái cô hồn ngạ quỷ gọi là cái thần thức của các loài ma đói đó, nó cũng có tu luyện, nhưng mà tu luyện theo gì? Theo tà pháp. Tu luyện theo tà pháp. Thậm chí nó cũng ăn chay, nó cũng khuyến cáo người ta làm thiện. Đấy, cuộc sống ở bình thường chúng ta thấy cũng có tôn giáo họ khuyến cáo là gì? Không sát sinh, khuyến cáo làm việc thiện. Nhưng mà cái mục đích tu hành của họ thì nó lại khác. Người ta lại chỉ mong là cầu là sớm chứng được thần thông, sớm có được các loại thần thông để biết được kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của mình và của người, để đi phán bảo, dạy bảo cho mọi người tu theo cái đạo của mình, cái phương pháp tu tập của mình. Họ cũng có tín đồ, cũng có những người đi theo để tung hô, hộ trì cho họ, tán dương, khen ngợi, cung kính và lễ lạy họ. Nhưng tất nhiên không nhiều. Họ chỉ lôi kéo được một số những cái người mà gọi là vô minh hơn họ mà thôi. Gọi là dị đoan, gọi là mê tín dị đoan, vô minh, cho nên á có niềm tin vào tôn giáo, nhưng mà do vô minh không nhận biết được đâu là chân, đâu là giả, cho nên á tin một cách là mê mờ, bảo gì làm đấy. Đó gọi là mê tín dị đoan, thiên tà, thiên chấp, thiên kiến, vân vân. Cho nên họ tu tập theo những người mà tu tập theo các pháp môn tà đạo đó. Ví dụ như là họ ngồi thiền, mở các huyệt lân xa ra như là huyệt Bách Hội này, ấn đường này, rồi dưới lòng bàn chân này, trên vai này, trên ngực này, chỗ rốn này, đan điền này, rồi hậu môn này, vân vân. Họ nói rằng mở ngồi thiền thì mở những cái huyệt đó, thông các kinh khí huyệt đạo để cho âm dương được điều hòa, thân thể hòa cùng với vũ trụ bao la rộng lớn, trí tuệ thì rộng khắp cùng với hư không, vân vân. Họ chủ trương cái quan điểm như thế, quan niệm như vậy, cho nên họ ngồi thiền mở các huyệt luân xa ra. Muốn tiếp xúc với âm, họ mở cái huyệt đạo ở dưới lòng bàn chân để họ tiếp năng lượng gì, hút âm khí từ dưới trái đất lên. Họ mở cái huyệt bách hội, tức là huyệt trên đỉnh đầu, trên đỉnh đầu này. Chúng ta thấy cái đứa trẻ con khi sinh ra, cái phần thóp thóp á, cái u cái thóp á, nó mềm mềm nó đập á, mà phải đến tuổi 2-3 tuổi sau nó mới liền á. Thì cái đó, cái huyệt lân xa nó chính là ở khu vực đó. Họ mở ra để thu năng lượng của thiên nhiên, của trời vào. Và họ cho rằng á, khi mà thu được năng lượng đó thì trí tuệ tự nhiên được khai phát, căn tính tự nhiên được lanh lợi, và thần thông tự nhiên được sinh ra. Họ gọi là hút âm thu dương, âm dương hòa hợp ở trong thân thể của họ, và thân thể của họ như là một tiểu vũ trụ thu nhỏ. Rồi bắt đầu họ nói rằng tu đã đạt được cái mức như thế, có thể chữa được bệnh, chữa được bách bệnh. Họ chữa bệnh bằng gì? Bằng khí. Mà cái đó chúng ta thấy cũng có trường hợp họ làm được cái điều đó. Tất nhiên là làm ở trong phạm vi nhất định thôi. Họ nói rằng chữa bệnh người ngồi qua tường, cách tường mà họ có thể họ dùng bàn tay họ đẩy khí từ trong người họ ra. Cái khí đó vượt qua bức tường và người bệnh ở ngoài, phía ngoài bức tường vẫn cảm nhận được cái hơi ấm hoặc là cái luồng khí mát, khiến cho bệnh tình của người đó dần dần thuyên giảm, vân vân. Chúng ta gọi là nhân điện đó. Họ gọi là phương pháp chữa bệnh này gọi là khí công nhân điện. Mở hết các huyệt đạo ra, thu dương và hút âm điều hòa. Và họ cho rằng khi mà đạt được cái trình độ cao, có thể biết được kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của mình và của người, thấy biết được những chuyện mà người đời không thể thấy biết được, họ nghe được những âm thanh mà người đời không thể nghe được. Có không? Có. Vì sao mà có? Có này không phải là do công đức mà họ tu tập được, mà cái có này là do gì? Tương ưng với các loài tinh mị, các loài ác quỷ thần, thậm chí là gì? Thiên ma ba tuần. Binh lính của thiên ma ba tuần nó đến, nó mượn xác gá vào, mượn cái tấm thân đó, xác phàm của những vị đó, nó gá vào và nó cho biết. Nó cho biết. Cái chuyện này có, thực sự có, không giả. Trong kinh Phật cũng nói có. Những chuyện như vậy không có giả. Phật mà nói thì chắc chắn không có giả rồi. Trong kinh A Hàm Đức Thế Tôn cũng có nói đến cái điều đó. Và các bộ kinh điển đại thừa Đức Phật cũng nói đến càng nhiều những vấn đề đó nữa. Cho nên là những người tu tập theo các phương pháp đó, sau khi chết đi, nếu mà có cái công năng định lực tu hành cao một chút thì gọi là gì? Gọi là những vị quỷ thần, đại quỷ thần. Cái đấy cũng có những vị thiện, những vị tu theo cái pháp đó cũng có những vị làm sẽ làm quỷ thần thiện đó. Cũng có những vị thiện quỷ thần, nhưng cũng có rất nhiều những vị ác quỷ thần. Và nó thấy những người nào mà tu không đúng với pháp môn của nó là nó ghét, đó chính là ác quỷ thần. Chuyên đi phá những người tu tập đúng chính đạo, cầu mong được giải thoát là nó ghét, nó phá. Cũng giống như ở ngoài đời này vậy, Nó chỉ yêu thích những người đi theo tôn giáo của nó, theo đạo của nó, còn những người không phải là tôn giáo của nó thì nó ghét. Nhẹ thì nó đi nói xấu, nó đi phá, đi chọc, đi phá. Nặng thì nó gì? Đón đường, nó đánh, nó đập, nó khủng bố, nó dọa dẫm, vân vân này nọ. Đó. Cho nên chúng ta thấy là trên thế giới có một số các tôn giáo rất là độc ác. Đi truyền bá tôn giáo của mình bằng cách là giết sạch các tôn giáo khác nếu như không theo mình. Và hơn một năm nay chúng ta thấy ở trên thế giới có một cái tổ chức gọi là tổ chức tôn giáo. Tôn giáo cực đoan mà cả thế giới đều phải khủng khiếp. Đặt ra một cái câu hỏi, vấn đề tôn giáo là gì? Đạo đức của tôn giáo ở đâu? Khi mà gọi là tôn giáo thì nó phải khác. Tôn là gì? Tôn là chỉ cho sự cao quý, sự tốt đẹp. Giáo là gì? Là dạy bảo, là dạy dỗ, là dẫn dắt cho con người ta đi đến một cái nơi tốt đẹp hơn, cao sang hơn, hiền thiện hơn. Đó gọi là gì? Giáo lý của tôn giáo. Cái chung của tôn giáo đó là hướng thiện, trừ ác và hướng thiện. Đã gọi là tôn giáo là phải như thế. Nhưng chúng ta thấy họ cho ra thế giới, nó đánh đồng các tôn giáo. Cái từ tôn giáo dường như là được gọi cho tất cả các phương pháp tu tập ở trên thế giới đều gọi là chung là một tôn giáo. Nhưng họ không hiểu rằng hai cái từ tôn giáo nó rất là cao quý. Một cái tôn giáo, họ tự cho rằng, tự đặt lên một cái tôn giáo họ, tổ chức thế giới họ gọi tên tôn giáo đó là gì? Gọi tắt là gì? Một chữ Y với chữ S, gọi là tổ chức tôn giáo IS ở Syria, Iraq đó, Thổ Nhĩ Kỳ đó. Mà nó hoạt động mạnh là ở Syria và Iraq. Chúng ta biết vừa qua là cái tổ chức này nó tổ chức là nó đánh chiếm được 70% lãnh thổ của Syria và đánh chiếm được già nửa lãnh thổ của Iraq. Và đi đến đâu ai không theo liền giết người đến đó. Một cái tổ chức ác độc như thế mà nó vẫn lấy tên là tôn giáo. Vậy có cái gì là tôn? Lấy cái gì để giáo? Chắc chắn không phải là tôn giáo. Đây phải gọi là một tổ chức khủng bố thì đúng hơn. Đem lại khủng bố là sao? Khủng bố tức là đem lại cái nỗi sợ hãi, chết chóc cho nhân loại, cho loài người. Không thể gọi là một tôn giáo được. Từ tôn giáo đã cũng bị lợi dụng và gọi không đúng với cái bản chất của nó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng những cái kẻ mà tu hành ác độc như thế, họ cũng tu đấy, họ cũng cầu nguyện, cũng tụng kinh, cũng cầu nguyện, thậm chí là gì, họ cũng ăn chay nữa. Nhưng mà cái đó chỉ là gì? Cái hình thức để họ làm chính trị. Chúng ta thấy đó là hình thức để làm chính trị. Họ ăn chay làm gì? Khi mà họ giết người, giết đồng loại của mình một cách không thương tiếc, không theo quan điểm tư tưởng lý luận chính trị và cứ tạm thời cho là tôn giáo theo cách của họ gọi đi, không theo họ, họ liền giết, mà thậm chí giết người hàng loạt, giết cả trẻ con, giết cả phụ nữ, giết cả người già. Chúng ta biết người già, trẻ em và phụ nữ trong chiến tranh là phải được tôn trọng, trẻ em thường là không được giết, phụ nữ cũng thường không được giết, và người già cũng thường không được giết. Chỉ có hai bên gì? Hai bên đều là chiến sĩ với nhau, đều là bộ đội với nhau. Nói nôm na như Việt Nam chúng ta đều là bộ đội với nhau. Ở trong quân đội với nhau thì ra chiến trường thì mới được chiến đấu thôi. Còn đi đến là những người dân lành bình thường, nhất là trẻ em, người già và phụ nữ, họ không làm đến tội tình gì, không được giết họ, cho dù là chiến tranh. Đó, cho nên nhưng mà chúng ta thấy cứ không theo là nó giết. Đấy, thì những cái trường hợp đó tu tập như thế sau khi mất đi, trong kinh Đức Phật nói, tất nhiên thời Đức Phật là chưa có cái tổ chức khủng bố như là tổ chức IS, nhưng mà Đức Phật nói cái phương pháp tu tập tà đạo như vậy, ác độc như vậy, sau khi chết đi phần lớn, đại đa số đều đọa lạc vào các vị là ác quỷ, võng lượng và tinh mị. Những vị mà có cái định lực tu tập cao hơn một chút thì thành gì? Thành ác quỷ. Giống như trong phim Tây Du Ký chúng ta thấy có ác quỷ không? Có. Có những loại quỷ gọi là ma vương đó. Nó chuyên đi giết người, hại vật, vân vân, đó gọi là ác quỷ. Đấy, còn cái tinh mị này là những cái kẻ mà gì, tu tập chưa có định lực cao, sau khi nó chết đi thì cái thần thức nó phảng phất ở trong linh giới. Đáng lẽ nếu mà tội nặng thì đọa vào trong địa ngục rồi, không có tránh được. Nhưng mà cái tội của họ cũng chưa đến nỗi, ví dụ họ chưa phạm một cái tội giết người, hại vật, họ theo cái cách tu tập đó nhưng mà họ chưa từng giết một người, chưa từng hại một con vật, thế chỉ có cái tâm họ là họ ác thôi. Do là không có nhân duyên gặp được chính đạo, tin theo tà đạo, cho nên tu tập theo phương pháp của tà đạo, cho nên sau khi chết đi liền là thần thức đọa vào hàng quỷ thần vọng lượng tinh mị này. Và họ lấy cái gì làm nhà? Lấy chính gốc cây khô. Và những hoàn đá, thậm chí là những gốc cây cổ thụ họ cũng gì? Làm nhà của họ. Đó. Đến cái câu này tôi kể cho các quý vị có một câu chuyện có thật 100% năm 2009. Khi tôi mới lên nhận chủ trì cái chùa Tản Viên năm 2008, thì năm 2009 thì ở ngay trước cửa đền Trung á, nó có một cái gốc cây khô rất là to. Nó to khoảng độ hai người ôm mới hết. Hai người cùng chung tay tay nhau ôm mới hết cái gốc cây đó. Nó chết rồi, nó mục hết rồi. Mà ở giữa cửa đền. Thế tôi mới khoảng độ tháng 11, gần Tết, cách Tết khoảng một tháng hơn tháng, khoảng độ tháng 11, đầu tháng 11 âm lịch cái năm đó. Thế tôi mới nghĩ rằng sợ để cái cây mục như vậy nó có cả cái mấy cái cành nữa. Sợ Tết mà nó đi mà nó gió, Phật tử nhân dân thì đi lễ đông, sợ là không may mà nó gió nó đổ cái cành mục ở trên kia xuống rơi vào đầu người ta, nhẹ thì cũng phải đi cấp cứu mà nặng có khi chết tại chỗ, cái cành cây nó to như thế. Thế bắt đầu tôi nghĩ là thôi thì đem gọi điện xin với các bác ở ban lãnh đạo, giám đốc vườn quốc gia Ba Vì và trạm kiểm lâm Đá Trông với ủy ban nhân dân xã, ban quản lý di tích là xin cho đốn hạ cây khô đó. Thế là các vị đều hoan hỉ đồng ý với cái lời đề nghị của mình, là sợ nó đảm bảo an toàn cho con người đi lễ lúc đầu xuân. Thế mình thì nghĩ rằng á, cây khô cho nên là thôi cứ thế là chặt thôi. Và gọi thợ đang làm và gọi mang cưa máy ra bắt đầu là cắt hơn một ngày mới xong cái cây đó. Cắt từ chiều hôm trước và đến chiều ngày hôm sau thì xong. Khi xong một cái á thì các vị biết không, thì cái hôm cắt buổi sáng ngày hôm sau á, thì tôi đi xuống dưới này, xuống chùa Khánh Nguyên này, ở trên kia còn có mấy bác đệ tử thôi, mấy Phật tử. Đến chiều lại khoảng độ tầm 1:30-2 giờ chiều ngày hôm sau ạ, cắt vừa xong một cái thì tự nhiên là cứ nghe tiếng ầm ầm từ dưới núi đi lên. Hóa ra là cái câu quan dâu của cái bà trông cái đền ấy, trông cái đền mẫu ấy, cái đền mẫu là đền mẫu ở ngay bên cạnh đền Trung ấy, thì có cái bà cụ là người Dao. Bà cụ trông nom đấy là hơn 40 năm nay rồi. Thế cô con dâu nó đang đi làm ở dưới nhà, thì tự nhiên là nó cứ thế là nó kêu nó gào, nó khóc lóc, nó nói là phá mất nhà của nó, phá nhà của nó, không có chỗ ở, khổ lắm, Tết này thì ở vào đâu, vân vân. Rồi bắt đầu là nó chạy từ dưới kia, nó chạy lên, nó kêu gào. Các vị biết, một cái khúc gỗ to hai người ôm như này, cắt dài khoảng độ tầm mét, mét hai đến mét rưỡi, tùy theo anh em, nó không đo, khúc gỗ mục rồi mà. Nhưng mà bình thường phải hai chú thợ thanh niên lăn, không bê được mà phải lăn từ ngoài cái cửa đền chung, lăn vào trong cái sân của cái chùa cũ ngày xưa, bé bé, lăn vào đấy, cách khoảng độ tầm 15 mét. Hai chú thanh niên mới lăn được một cái khúc đấy. Nhưng mà khi mà cái cô con dâu của bà cụ trong cái đền mẫu á, người thì rất bé, khoảng độ tầm 45 cân thôi, lỏng dỏng xương xương và gầy yếu, bình thường nhìn cô yếu lắm. Nhưng khi cô lên, các vị biết thế nào? Cái khúc cây mà hai chú thợ thanh niên của tôi mới lăn được, một mình cô ấy cứ thế là ôm cả cái khúc gỗ chạy bình bịch từ trong ra, đặt ra ngoài gốc cây, bảo là nhà của tôi mà tại sao lại phá nhà của tôi. Và các vị biết không, cứ thế nó ôm ra như vậy. Mà sức khỏe thì lúc đấy là đúng là phi thường, không ai lý giải được tại sao lúc đó một cô gái khoảng 45 cân mà ôm được một khúc cây khoảng độ 80 cân, mà ôm nhiều khúc chứ không phải ôm một khúc. Một khúc thì còn bảo là nó còn đang hăng máu, nó còn đi được, nhưng 7-8 khúc như thế nó ôm hết ra đấy. Đó. Vừa ôm nó vừa khóc, vừa kêu là ông sư ông phá mất nhà của tôi. Mà rồi đến lúc sau á, nó không nói là ông sư nữa, nó nói cái nói trúng tên của tôi, cái tên tại gia, tên tục, tên cúng cơm ra. À, nó kêu tên cúng cơm ra, nó bảo là đi tu mà ác, đi tu mà phá nhà phá cửa người ta thế à. Thế là mấy chú thợ thấy sợ quá, bỏ chạy hết. Nó chạy vào trong đền, nó cầm cả mấy cái nắm hương to, nó thắp lên. Và bắt đầu nó ra, nó cứ chạy đến thợ, nó thấy thợ là nó cứ châm vào mặt, nó bảo là chúng mày phá mất nhà tao. Mày nghe lời cái ông sư, mày phá mất nhà tao. Nó cứ cầm cái nắm hương, nó chạy và nó đuổi theo thợ. Nó châm cả vào mặt, một đứa là bị bỏng mất mấy que hương vào mặt, thế là chúng nó sợ quá chạy hết. Thế gọi điện cho thầy bảo là thầy ơi, hỏng rồi. Thầy hỏi làm sao? Bảo là thầy bảo là con chặt cây, chứ con chặt này là chả biết vong hay là làm sao mà cái con gái của bà thủ nhang trong cái điện mẫu á, à con dâu bà thủ nhang trong điện mẫu, cô ấy chạy lên, cô ấy chửi ầm ĩ đây rồi mà cô ấy cầm bó hương, cô đuổi chúng con, cô ấy châm cháy cả mặt một chú rồi. Mà cô ấy khỏe lắm, gốc cây chúng con hai người mới lăn vào được, cô ấy bê ra, cứ tổng tộc cô bê ra để hết ngoài này rồi, lại để hết vào gốc cây cũ. Mình mới nghĩ bụng là mình làm sai cái gì đâu, không làm sai gì mà gốc cây chết rồi mà. Xong rồi mình mới nghĩ là ngày xưa mình lên đấy, bất cứ một cái cây gì, cho dù cái to bằng cái phích trở lên hoặc bé hơn một chút, trước khi muốn chặt cây nào là chiều hôm trước là tôi phải ra, tôi chỉ vào từng cây, tôi bảo như ở trong giới luật của Đức Phật là có dạy, gọi là trước khi chặt cây là phải ra để làm việc, gọi là thông báo trước, cầm cái dao gõ vào đấy ba cái nhẹ nhàng và bảo rằng bảo các vị thần cây và các vị võng lượng tinh mị, có vị nào đang ở trong cây này á thì xin là gì, tối hôm nay qua đêm hôm nay thì chuyển đi chỗ khác, để ngày mai nhà chùa xin chặt cái cây này để làm công việc này việc này, vân vân. Mọi khi mình đều làm như thế. Nhưng mà gốc cây này mình nghĩ là nó khô rồi, không còn ai ở đấy nữa, thế là sai chúng nó chặt không làm. Mình mới giật mình, thế bảo là thế hỏng rồi, nghĩ trong bụng hỏng rồi, đấy là lỗi ở mình. Cho nên tôi mới điện cho hai vị đệ tử của tôi là ở bên chùa và đi sang. Tôi hướng dẫn cho là đi sang đấy, các chú vào trong tháp hương ở trong hậu cung Đức Thánh Tản á, và các chú trì ba biến đại bi bát nhã cho tôi, xong rồi thì kêu khấn với các ngài là như thế như thế. Do thầy con là không nghĩ rằng là cây khô rồi, không còn các vị thần linh tinh mị ở trong đó nữa, cho nên là thầy con mới sai chặt cho nên không làm lễ. Tối nay thầy con biết lỗi rồi, thầy con là đang ở xa cho nên không lên được, bảo chúng con lên thắp hương và làm lễ và sám hối Phật Thánh và sám hối các vị quỷ thần và mộc thần ở đó, gọi là võng lượng ở đó, tinh mị võng lượng ở đó. Thế nên sang đấy chị chú xong một cái, thế là cái cô kia nó bật tỉnh một cái, thế là nó ngã ngửa ra kia, thế là khỏi ngay. Nó khỏi xong về nó còn hỏi đó, tại sao tôi ở đây, tôi đang đi cuốc cơ mà, đang đi cuốc ruộng cơ mà, để chuẩn bị để gieo mạ cơ mà, tại sao tôi lại ở đây? À, chúng ta thấy đây là một câu chuyện mà có thật 100%, không có thêm bớt chút nào cả. Đấy gọi là gì? Gọi là các vị gọi là tinh mị võng lượng, nương vào cây, vào đá, vào bất cứ vật gì, nhất là gì, những hòn đá lâu ngày, gọi là mộc thần và thạch thần, và những gốc cây, những gốc cây cổ thụ. Chúng ta hay gọi là mộc thần tức là thần cây, thạch thần là thần đá đó. Họ nương vào đó, họ trụ, họ coi đó như là ngôi nhà của họ. Chúng ta đập phá họ và chặt cây, chặt chỗ ở của họ thì thường là gì, khiến cho họ giận dữ. Nếu mà gặp vào cái vị quỷ thần tinh mị nào mà nó có chút thần lực một chút á, là khổ với họ đấy. Và những vị mà ác quỷ mà họ có thần lực hơn một chút thì thường họ gì, họ đền ở miếu đó. Chúng ta thấy thế giới vô hình nó cũng gì, cũng phức tạp như ở thế giới Sa Bà dương thế của chúng ta vậy. Cho nên ở đây á, chủ mệnh quỷ vương mới nói rằng á, cái lúc sinh người mẹ sinh con có gặp vô lượng khó khăn như vậy. Vì sao mà gặp vô lượng khó khăn? Vì có vô lượng các ác quỷ võng lượng tinh mị muốn uống máu ăn thịt của mẹ con người đó. Mà chúng ta biết là người mẹ khi sinh con thì chẳng sạch sẽ gì, máu mủ tanh hôi tiết ra, thì các loại tinh mị võng lượng này nó ngửi thấy và nó chỉ thích ăn những cái máu mủ tanh hôi như vậy thôi. Chúng ta đừng có ai nghĩ rằng làm gì có cái chuyện mà có những loài quỷ chỉ thích ăn máu mủ tanh hôi. Chúng ta thấy con người chúng ta thấy gì, thấy phân đấy mà, ở trong nhà xí á, là hôi thối, chẳng ai muốn vào đó khi mà chúng ta không muốn giải quyết vấn đề cả, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy các loài ăn những cái đồ xú uế đó, như là gì, con gì ạ, con gì, con bọ hung, đúng không? Bọ hung nó gì, nó lại rất thích cái đó. Và kể cả ngoài con bọ hung là những con vật chúng ta nuôi rất gần gũi của chúng ta, là những con gì, con chó cũng rất thích cái đó. Chúng ta thì thấy rất là bẩn thỉu, hôi thối, xú uế, nhưng mà đối với những con vật đó, đuổi nó vẫn cứ chạy đến. Mà thậm chí thấy con bọ hung này thì nó ăn no rồi, nó còn gì, làm củ để dành nữa. Như là kho báu của nó thì nó đem vê tròn lại, rồi nó gì, lăn, nó không vê được, không bay được, nó cắp, nó cứ lăn dần về, đào xuống tổ nó để dành đó, làm như là của để dành ấy, giống như chúng ta để dành của ấy mà. Nó dành cái thứ nhất là nó để đẻ trứng, đẻ con nó vào đó cho con nó ăn. Cái thứ hai nữa là để nó dành là gì, để đến mùa đông hoặc là cái lúc mưa gió nó không đi được, nó ngồi để nó ăn. Đó chúng ta thấy. Vậy thì trong kinh này chủ mệnh quỷ vương nói rằng các loài ác quỷ vòng lượng tinh mị đó ngửi thấy mùi máu huyết tanh hôi của người mẹ và của đứa con khi mới sinh ra, là nó gì, muốn đến để ăn, gọi là nó hút tinh khí của người mẹ mới sinh. Hay còn gọi là đạm huyết quỷ vương, uống máu, hút khí của loài quỷ chuyên uống máu và hút cái tinh khí, sinh khí của của người nam, người nữ và của những đứa trẻ mà sống nó rất thích ăn những cái đồ đó. Đó. Nhưng á, chúng ta biết rằng á, may mắn cho loài người chúng ta đó là được gì? Được chủ mệnh quỷ vương này thường là sai thần kỳ thổ địa sớm để hộ vệ cho người đó, tức là ở tại ở nơi đó thường hộ vệ cho người đó, cho mẹ con người đó. Lúc sinh nở được gì? Được mẹ tròn con vuông, tức là được sinh nở, ca sinh nở được gì? Thành công tốt đẹp đó. Nhưng mà chúng ta thấy là cũng có những trường hợp là thần kỳ thổ địa không bảo vệ được. Vì sao? Vì cái mệnh của người đó, cái mệnh của người đó từ vô thủy kiếp cho đến kiếp này tạo rất nhiều việc ác. Ở trong kinh, cũng trong kinh Địa Tạng này có những đoạn hôm qua chúng ta tụng, chúng ta thấy Phật Bồ Tát nói rằng là do là làm ác sát sinh hại vật, cho nên á khi sinh ra mình cũng bị quả báo như thế. Cái lúc mà kịch tính nhất thì mình sẽ bị chia lìa đứt đoạn, tán thân mất mạng. Người mà nặng á thì phải chịu nghiệp trực tiếp là phải chịu chết. Người mà cộng nghiệp á, tức là người chồng hoặc người con á còn sống ở trên đời này thì chịu cái sự khổ đau do mất mát. Cũng chính vì đời trước kiếp trước vậy. Trong cái chuyện Sa Di, trong cái sách Sa Di yếu giải của những người xuất gia khi mới vào đạo á, có kể một câu chuyện rằng á, con của Thái tử Tất Đạt Đa, các vị biết là ai không? La Hầu La. La Hầu La á, vì sao gọi là La Hầu La? La Hầu La là phiên âm từ tiếng Phạm, dịch sang tiếng Trung Hoa có nghĩa là gì? Là phú trướng. Hiểu theo nghĩa của Việt Nam chúng ta nghĩa là bị ngăn che, bị che lấp. Vì sao La Hầu La lại dịch là phú trướng? Trong sách Sa Di yếu giải có kể về câu chuyện rằng á, từ nhiều kiếp trước có một đời á, La Hầu La vốn là một đứa trẻ chăn trâu rất tinh nghịch, thông minh nhưng mà rất tinh nghịch, cùng với một nhóm trẻ chăn trâu khác chơi đùa với nhau. Đang chơi đùa như vậy thì thấy một con chuột nó chạy đi qua cái đám trẻ đó và nó chui vào một cái hang ở trên bờ đất cao. Mấy đứa trẻ chăn trâu đi lại gì đào bới một chút nhưng mà gì không được, cái hang chuột nó sâu quá, đào mấy tiếng đồng hồ không đào được. Cho nên là tức quá, La Hầu La là cái nhóm dẫn đầu cho những đứa trẻ đó và nói rằng đào không được thì cho mày chết. Cho nên sai những đứa trẻ cùng trẻ chăn trâu khác là đi lấy những hòn đá như nắm tay này và nút chặt vào đó, tìm tất cả những cái lỗ thông hơi, lỗ thoáng ra đều đem nút chặt vào, nút sâu vào đó và khiến cho con chuột kia không ra được. Mà con chuột kia tất cả những cái lỗ thông hơi và lỗ thoát hiểm đều bị là đám trẻ trâu nó tìm được và nó đều nút sạch hết. Và lại nói về con chuột đó, khi mà bị La Hầu La và đám trẻ chăn trâu nút ở trong, nhốt ở trong đó, trong cái hang của mình á, nó dùng đá chắc nó chắc hết cửa hang rồi. Và sau khi đám trẻ trâu bỏ đi á, con chuột đó hoảng hồn đỡ sợ rồi, bắt đầu mới để lại đàn con của mình ở trong tổ, mới bắt đầu đi ra đi tìm lối để ra, thì các lối đều bị bịt kín rồi. Cho nên con chuột mẹ mới phải mất 7 ngày 7 đêm đào mới được ra một cái lối khác, đào được một cái lối khác để thông ra để đi kiếm ăn cho con của mình. May mà đàn chuột con đó 7 ngày 7 đêm không bị chết, vì mẹ của nó còn có chút sữa để cho chúng nó bú. May mà mẹ của nó chưa chết. 7 ngày, chúng ta biết bình thường ra đào thì chắc khoảng 1-2 ngày thì sẽ thoát được. Nhưng mà nó phải gì ạ? Đào một chút lại nghỉ, lại phải cho con bú. Rồi nó phải nó mệt nữa, không được ăn cho nên mệt, cho nên nó đào rất yếu. Đáng lẽ ra chỉ một ngày nó đào được, thoát khỏi cái đoạn đó, nhưng mà gì phải mất 7 ngày 7 đêm mới thoát được. Vì phải gì? Cho con yếu, cho con bú, phải nuôi con. Vì lại vừa là sức yếu mỗi lúc mà kiệt đi. Nhưng cũng rất may cho La Hầu La, 7 ngày 7 đêm sau con chuột mẹ đào thoát ra khỏi hang và đi kiếm mồi được, về nuôi được đàn con của nó. Do đó La Hầu La ở trong bụng mẹ cũng mất gì? Mất 7 năm. La Hầu La ở trong bụng mẹ mất 7 năm. Thế cho nên là chúng tôi nói là lại cái câu kể ra câu chuyện đó là nói về gì? La Hầu La do cái tội là nhốt mẹ con chuột ở trong cái hang đá khi làm đứa trẻ chăn trâu, cho nên á ngài phải 7 năm ở trong bào thai của mẹ. Vì vậy á mà khi mà 7 năm sau tự nhiên cái bụng ngày một lớn lên, và mọi người trong hoàng cung ai cũng nói rằng á, chồng thì xuất gia đi tu 7 năm nay rồi, vợ ở nhà mới mang thai. Một câu chuyện là ai tin được. Vậy chẳng ngoại tình thì làm gì nữa. Cho nên trong hoàng cung bấy giờ là ầm ầm, là lúc đầu thì lời ong tiếng ve, nhưng dần dần á, thì câu chuyện không thể giấu được nữa. Đức vua Tịnh Phạn lúc đó cũng rất là phiền não. Đứa con dâu của mình trước đây nó ngoan hiền, nó chăm chỉ, nó nếp na thủy mị, không chê vào đâu được. Tại sao chồng nó mới đi, con trai của mình mới đi được có 7 năm, chồng nó mới đi được có 7 năm nó đã lén lút ngoại tình với thằng con trai khác rồi. Đau quá. Và lúc đó có một số các vị cận thần, các vị đại thần tâu lên Tịnh Phạn Vương và Ma Ba Xà Ba Đề là mẹ kế của Thái tử Tất Đạt Đa đó, dưỡng mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa của Đức Phật đó, mới nói rằng á, vậy thì phải gì, xử Gia Du Đà La vào cái tội chết để làm gương cho tất cả các cung tần mỹ nữ ở trong triều, cho tất cả những người con gái của quốc gia lúc bấy giờ. Vì vậy mà Đức vua Tịnh Phạn đã tuy đau lòng nhưng cũng phải nghe theo các vị đại thần và lòng dân, và đem gì, đem thiêu Gia Du Đà La, thiêu sống Gia Du Đà La và đứa con ở trong bụng của Gia Du Đà La. Vì họ cho rằng á, cái tội là ngoại tình, chồng mới xuất gia được 7 năm mà đã ngoại tình, mà là con dâu của vua, cành vàng lá ngọc như vậy, làm sao mà lại để cái chuyện đó xảy ra. Cho nên bị kết cái tội là đem lên giàn hỏa thiêu và thiêu, thiêu sống. Ấn Độ ngày xưa nó có cái tục lệ như thế, thiêu sống luôn. Cái khi mà đem lên giàn hỏa thiêu, buộc người công chúa Gia Du Đà La được buộc lên giàn hỏa thiêu rồi, ở dưới này lửa chất đầy rồi, nhân dân thì tung hô là giết cái con gì, con yêu quái đó đi, nó không xứng đáng ở trong kinh thành, không xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ, không xứng đáng là dòng dõi hoàng tộc, vân vân này nọ. Lúc đó họ bảo là con yêu quái rồi. Bây giờ đứng trước cái sống và cái chết ngàn cân treo sợi tóc như vậy, Gia Du Đà La mới phát nguyện to lên rằng á, nếu quả thực đứa con ở trong bụng này chính là đứa con của Tất Đạt Đa, thì nguyện cho á, lửa không thể cháy, nước không thể trôi. Vừa nguyện xong như vậy thì mọi người mới bảo rằng á, lại càng mắng chửi thêm, lại càng lấy đất lấy đá để ném vào á, con yêu quái kia lại còn gì á, còn giả mồm to miệng, lại còn giảo biện vân vân nữa. Vậy bảo là họ lại lấy đất đá và lấy rau lấy trứng để trứng thối để ném vào, rồi họ còn bảo là châm đi, châm lửa đi, châm cho nó chết mau đi, cho chết nhanh đi. Và tất cả đều là lấy ngọn lửa ném vào. Ném vào á, ngọn lửa bùng cháy lên, ầm ầm bùng cháy lên, vút cao lên trên. Nhưng mà bằng cái lời nguyện của Gia Du Đà La, cho nên nó lửa cháy bùng bùng ở bên ngoài, nhưng mà ngài một sợi tóc cũng không bị cháy. Và được một chút, cháy được một chút như vậy thì tự nhiên là ầm ầm là Thiên Long Bát Bộ, tám vị Long Vương nghe cái lời nguyện của Gia Du Đà La liền phải dùng gì? Mây mưa sấm chớp ầm ầm tự nhiên ở đâu kéo đến, chỉ trong khoảng một thời gian rất ngắn thôi, đổ mưa như chút và dập tắt được những ngọn lửa đó. Và lúc đó ai ai cũng mới tròn xoe mắt lên bảo, mới thấy rằng á, vậy đứa con ở trong bụng của công chúa hóa ra là con của Thái tử Tất Đạt Đa thật ư? Và câu chuyện đó lại được nhanh chóng lan truyền ở khắp kinh thành và các nước lân bang. Và bây giờ đức vua nghe câu chuyện đó, Tịnh Phạn Vương và Ma Ba Xả Ba Đề nghe câu chuyện đó là đích thân là ngự giá thân chinh, tức là đi ra tận nơi để xem thực hư là thế nào. Quả thật lúc đó thấy là nhân dân đang lễ xì sụp ra rồi, vì chỉ có một vị Bồ Tát, một vị thần linh hiển ứng thì mới làm được việc đó. Và thực sự là đứa con trong bụng của Gia Du Đà La là con của Thái tử Tất Đạt Đa thì mới có những chuyện linh ứng linh dị khác thường như vậy xảy ra. Cho nên á, liền là được vua cha Tịnh Phạn và bà Ma Ba Xà Ba Đề là mẹ nuôi của Tất Đạt Đa đó, liền hạ lệnh là cởi trói và đi về. Thì không bao lâu thì công chúa Gia Du Đà La hạ sinh thêm đứa con thứ hai, đó chính là hoàng thái tử nhỏ bé nữa, đó là ngài La Hầu La. Đấy, cái câu chuyện mà gì? Câu chuyện mà tôi nói như vậy để minh chứng cho các quý vị thấy rằng cái lúc sinh lúc tử, nhất là lúc sinh lúc tử, lúc sinh lúc đẻ đó, lúc sinh đẻ mà được mẹ tròn quan vuông là cũng phải do cái phúc báo ở đời trước kiếp trước rất nhiều thì mới có thể đạt được, làm được. Các vị thần kỳ thổ địa gia hộ, nhưng mà phải có cái công đức mình đã gieo trồng được ở cuộc đời này và đời trước đời này tích tụ với nhau thì chúng ta mới được. Còn không á thì do cái nghiệp báo, như ở trong kinh Địa Tạng này nói, do giết hại sinh linh chia rìa, ví dụ như là gì, tổ chim trong kinh nói là gì, những kẻ như săn bắt những gì, những loài cầm thú và những tổ chim á, bắt những chim con á, khiến cho mẹ con của và chim chia lìa, thì chúng ta ở nhân gian cũng bị chia lìa như thế. Gia đình đang sum họp vui vầy và chúng ta nghĩ rằng sẽ cùng được sum họp vui vầy với nhau hàng trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long, nhưng đùng một cái á, người vợ hoặc người chồng hoặc người con đột ngột bỏ chúng ta mà ra đi. Đó không phải là không có nguyên do, đều nhân quả đều rõ ràng không sai. Nhân quả rõ ràng không sai. Đó là do đời trước kiếp trước, thậm chí là đời này kiếp này. Trong kinh Địa Tạng nói là chia rẽ gia đình của người khác, thậm chí là của các loài súc vật, chó lợn, mèo gà, chim chóc, cua cá vân vân. Đó. Tôi nói thêm mở rộng ra như thế để cho chúng ta thấy thêm rằng không phải là ngẫu nhiên mà có, không phải là ngẫu nhiên mà có sự chết chóc, có sự chia lìa, mà đều có nhân quả báo ứng hết. Nhân nào quả đó. Có những loại nhân thì trồng một cái là có quả ngay, có những loại nhân đó thì phải trải qua đời này trồng đời sau mới có kết quả, thậm chí là vô lượng đời trước trồng đời nay mới có kết quả. Đấy gọi là trong kinh Phật gọi là nhân quả ba đời theo nhau như bóng với hình, không có xa, có cái nó đến sớm hay đến muộn mà thôi. Đó. Cho nên ở đây á, chủ mệnh quỷ vương mới nói rằng á, ai mà làm theo được tâm tư nguyện vọng của chủ mệnh quỷ vương thì người đó sẽ đời đời được hạnh phúc. Còn ai mà không làm được như thế, tất nhiên sẽ bị báo ứng tùy theo nghiệp cảm nặng nhẹ của người đó gieo trồng ở đời trước và đời này. Và chủ mệnh quỷ vương nói rằng á, những người á mà sinh con ra mà được mẹ tròn con vuông bình yên vui vẻ mạnh khỏe đó, thì lẽ ra phải nên làm nhiều việc phúc thiện để đền đáp công ơn của thổ địa long thần ở cái khu đất đó bảo vệ che chở cho mình, cả người mẹ và người con. Đằng này lại đi giết hại các loài sinh linh nhỏ bé khác để tiệc tùng ăn uống. Chúng ta thấy khi sinh ra có tiệc tùng không các quý vị? Ở khu tôi nói là tôi nghe các Phật tử nói là ở Sơn Đông đây là hay ăn cái tiệc gọi là cái tiệc sinh con á, là ăn tiệc lớn lắm. Nhà nào mà có điều kiện khá một chút là ăn linh đình, thậm chí vài chục mâm cơm luôn. Tôi nghe các cụ ở đây nói rồi, có đúng không? Có cụ nào ở Sơn Đông đây không? Có cái chuyện đó thật không? Có mà, tôi nghe các cụ ngày xưa tôi về đây nghe các cụ nói là ở đây chúng con, dân chúng con ở đây á, mà sinh được con trai á thì ăn thì thôi rồi. Thậm chí ăn từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối luôn. Ăn hàng vài chục mâm, 40-50 mâm, tôi bảo ăn to hơn cả đám cưới à? Bảo vâng thầy, ăn to hơn cả đám cưới luôn. Nhà nào mà có điều kiện thì ai đến cũng được ăn chứ không phải là mời nữa. Mà ai biết đến cũng được ăn mừng, gọi là ăn mừng mà. Cho nên không cần phải mời. Bạn bè, hàng xóm, láng giềng, ai đi qua đường vào đều được mời ăn cả. Ăn mừng sinh con, nhất là sinh con trai nữa. Nhà nào mà sinh được 1-2 cô con gái rồi mà sinh tiếp theo được một cậu con trai nữa để nối dõi tông đường theo cái quan điểm của các cụ ở nhân gian chúng ta nữa thì ăn uống kinh khủng luôn. Đó, cho nên ở đây á, chủ mệnh quỷ vương nói rằng á, nếu mà giết hại các loài sinh linh nhỏ bé để tiệc tùng ăn uống, đó là gì? Làm tăng thêm sự ác. Đáng lẽ ra, chủ mệnh quỷ vương nói là đáng lẽ ra, cái ngày mình sinh con, mình vui mừng đến thế nào thì mình cũng phải gì? Đem lại cái sự vui mừng cho các loài sinh linh nhỏ bé ở trong nhà mình và chung quanh cuộc sống của mình như thế. Hóa ra mình vui lại đi giết, chia lìa gia đình của người khác, của loài khác. Đây là một điều phi đạo đức, phi văn hóa. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là đấy là đạo đức, đấy là văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Chính vì cái hiểu sai lầm của chúng ta như thế, cho nên chúng ta mới có gì? Mới có đau khổ. Các thần kỳ thổ địa không bênh vực che chở được cho chúng ta nữa, khiến cho các loài ác quỷ vọng lượng tinh mỹ nó tìm đến từ máu thịt của bà mẹ. Mùi đứa trẻ sơ sinh như là gì? Một cái những cái miếng thịt mà gì thơm ngon đối với các loại tinh mỹ đó. Rồi là đến cái mùi tanh hôi máu thịt của các loài súc sinh, chúng sinh nhỏ bé mà bị giết nữa để làm cỗ bàn nữa, khiến cho gì các loài tinh mỹ vọng lượng ác quỷ đó là càng tìm đến nhiều hơn. Và ở đây chủ mệnh quỷ vương nói rằng bởi vì làm những sự ác như thế, cho nên á, cả hai mẹ con của người đó khi mới sinh nở, khi vừa mới sinh nở đó, thường là phải chịu gì? Chịu họa tai, chịu tai vạ bất ngờ ập đến. Chịu tai vạ bất ngờ ập đến. Vì sao? Vì những người thân tạo tác những việc ác vậy. Các vị thấy không? Có những cái chuyện mà chỉ ở trong Phật Pháp. Chúng tôi là cái người chủ trì, là những cái người mà chứng kiến, là những người giải quyết, chúng tôi mới thấy rằng có những chuyện quả thật là chỉ có mắt thấy tai nghe, được xử lý thực tế chúng tôi mới gì? Mới thấy rằng ngoài cuộc sống xã hội, con người của chúng ta và các sự vật hiện tượng chung quanh nhìn bằng mắt thấy tai nghe chúng ta mới tin á. Thì còn những cái điều mà mắt không thấy, tai không nghe, chỉ có dùng niềm tin, dùng tâm mới có thể thâm nhập được, suy lường được một chút phần nào thôi. Đó là những đứa trẻ ban đêm nó khóc dạ đề, những đứa trẻ cứ đêm về nó khóc, đứa trẻ khi mới sinh ra cứ đêm lại nó khóc, nó khóc dãy nảy lên, nó khóc là gì, mẹ nó cũng không lừa được, cho gì miệng nó vào cái vào để bú thì nó gì nó cũng không bú, nó chỉ khóc thôi, mà khóc đến nỗi là không ăn không uống được, khóc đến nó gầy rạc ra, mà thậm chí có đứa khóc đến nỗi gì tím tái, hụt hơi và chết, chết yểu, chết non, chết một cách tức tưởi. Vì sao? Mình gọi là gì? Ở trong ở nhân gian thế gian chúng ta hay gọi là gì? Khóc gọi là khóc dạ đề. Gọi là sinh vào giờ á, các ông thầy á họ gọi là sinh vào giờ gì? Họ dở sách, họ bảo sinh vào giờ gì? Giờ quan sát. Hay nói nôm na là sinh vào giờ xấu, cho nên đứa trẻ đó khó nuôi, cứ đêm về nó bị khóc. Có phải không? Không phải. Không phải là nó sinh vào giờ xấu, giờ quan sát mà khó nuôi bị khóc, mà chính là ở đây này. Kinh Địa Tạng nói rất rõ, chủ mệnh quỷ vương là người trông nom về vấn đề sinh tử của thế gian. Chủ mệnh quỷ vương nói rằng khi sinh đứa trẻ đó ra, gia đình cha mẹ do không biết được nhân quả tội phúc, cho nên tạo tác các việc ác, giết hại sinh linh để tế bái quỷ thần, cho nên các loài quỷ thần nó đến, nó thường trực sẵn ở trong nhà đó rồi. Và khi á nó ăn hết cái thức ăn rồi, nó không còn gì để ăn nữa, nó muốn gì? Nó muốn tóm luôn cả đứa trẻ đó để nó ăn luôn. Vì mệnh của đứa trẻ nó còn gì? Nó còn yếu, còn non nớt, còn yếu. Chúng ta biết là tự nó tập tính đứng dậy mà đi chưa đi được cơ mà, bò chưa bò được cơ mà, thì huống chi cái thần thức phúc báo của nó làm gì để đủ để chống chọi với các loại quỷ vương vô số như là tinh mị vọng lượng kia được. Các vị á, thần linh thổ địa thì thần kỳ ở đó thì cũng chán, chả muốn bảo vệ nữa. Mình khuyên nó bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện, nó chả làm. Nay nó là làm ngược lại như vậy, thôi bỏ mặc nó. Nó chả nghe lời mình, chả nghe sư phụ của mình. Sư phụ của tinh của thần kỳ thổ địa là ai? Đó chính là chủ mệnh quỷ vương. Chủ mệnh quỷ vương là quan, mình nói nôm na dễ hiểu là quan lớn cấp trên của long thần thổ địa. Cấp trên nó bảo mà thì không nghe thì nay nó bỏ mặc. Cho nên những tối tối về chúng ta thấy ban ngày nó không khóc. Chúng ta thấy những đứa trẻ khóc dạ đề, nó có khóc ban ngày không? Các vị, ban ngày nó rất ngoan, ăn ngon, ngủ yên. Nhưng cứ đêm về khoảng độ tầm từ 9 giờ đêm cho đến khoảng độ 4 giờ sáng là nó cứ khóc thé lên, nhất là vào khoảng tầm 12 đến 1 giờ đêm. Nhưng khoảng độ tầm 9 giờ đêm bắt đầu khóc rồi. Nó khóc như có một cái gì đó đánh nó, khóc như có một cái gì đó là gì? Là bóp cổ nó, khóc như có một cái gì đó là muốn giết sống nó, ăn tươi nước sống nó. Mà nó sợ, sợ đến nỗi là tím tái cả mặt mày thân thể. Đó chính là sao? Đó chính là những loài tinh mị vọng lượng đang gì? Đang hút dần tinh khí của đứa trẻ đó vậy. Nay tôi mới nói thật cho các quý vị biết, đó chính là tinh mị vọng lượng đang hút dần cái tinh khí, hay còn gọi là cái sinh khí của, sinh lực của đứa trẻ nó vậy. Nó đẩy cái âm khí vào trong cái đứa trẻ đó, khiến cho đứa trẻ đó là gì? Lạnh toát, hoặc là gì? Hoặc là nóng bừng lên, sợ sệt, khóc lóc. Mỗi khi khóc lên như vậy thì gì? Cái hơi trong đứa trẻ phát ra, đó chính là cái khí, cái dương khí trong đứa trẻ phát từ cái hơi khóc nó ra, thì những con tinh mị vọng lượng đó nó cứ ở ngoài nó hớp hớp cái hơi đó để nó ăn, đó gọi là ăn thu hút dương khí của chúng ta vậy, của những đứa trẻ đó vậy. Hiểu chưa? Đó, cho nên á, cho nên chúng ta thấy khi cái đứa trẻ đó đang khóc dữ như vậy, đi bác sĩ không có khỏi à? Cái bệnh này đi bác sĩ không khỏi. Bệnh này đến bệnh viện họ không có chữa được. Họ cho thuốc ngủ vào á, cho uống thuốc ngủ á, uống thuốc ngủ vào thì đứa trẻ mà còn bé như vậy cho uống thuốc ngủ là đơ đơ ngay. Cách đây tháng tu lần trước có một bà Phật tử ở tận dưới Nam Định lên, vừa khóc vừa nói với tôi: khổ quá, thầy cứu mẹ con, nhà đứa con trai con dâu của con với, phải làm sao? Bảo sinh được hai đứa, đứa đầu tiên thì bị tật nguyền, đứa thứ hai sinh ra mạnh khỏe, vừa sinh được 7 ngày thì tự nhiên là nó cứ khóc, đêm nó khóc như vậy. Bố mẹ thì thấy con khóc thương quá, mang nó ra bệnh viện huyện. Ra tới nơi gặp mấy cái ông bác sĩ, chả ra bác sĩ, nó đem nó gì, nó tiêm cho kháng sinh liều cao. Thế là tự nhiên thì thôi, tiêm kháng sinh liều cao xong rồi thì nó sốt lên, nó cứ giật đùng đùng lên. Thế là bị bại não. Khổ lắm. Đứa lớn thì bị tật nguyền, đứa nhỏ sinh ra mạnh khỏe, nhưng mà đêm lại thì nó lại khóc. Do không biết mang ra bác sĩ. Bác sĩ ở bệnh viện huyện thì chúng ta biết là không phải bác sĩ bệnh viện huyện nào cũng giỏi để chăm sóc cho các em bé mới sinh. Chăm sóc em bé mới sinh phải là những bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nhi, bác sĩ giỏi mới chăm sóc được các quý vị ạ. Chăm sóc cho trẻ con á, còn chữa bệnh cho trẻ con còn khó hơn chữa bệnh cho người lớn hàng chục lần, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Không phải đơn giản. Cho nên ra cái ông bác sĩ, ông không biết, ông đem ông bảo là sốt cho nên ông tiêm kháng sinh cho đứa trẻ. Nó giật đùng đùng tím tái một cái là bại não luôn. Và bây giờ đem lên bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương cũng bảo là bó tay rồi, không thể cứu chữa được. Đành là phải thôi, ở suốt đời như vậy, ở với căn bệnh suốt đời như vậy, khổ hai đứa con. Như thế, khổ lắm. Do gì? Do cha mẹ không biết vậy. Còn biết ra thì dễ lắm. Dễ thế nào? Chùa chúng tôi giải quyết nhiều rồi, nhưng tôi kể cho các quý vị một cái câu chuyện có thật là năm 2009 xây dựng cái chùa Tản Viên, bắt đầu làm đường đó. Thì trong cái đội mà làm đường đó thì có một cái chú lái xe của công ty Quảng Tây, là cái công ty nhận thầu để làm cái đường đó, chùa Tản Viên đó. Cái chú này rất bướng, nó làm đường cho chùa, cho đền. Nó nhìn thấy sư ông đi qua, nó nhìn thấy sư đi qua, nó bảo: sư sư có ăn thịt chó không? Thế mới đau mình chứ lại. Xong mình bắt đầu mình mới bảo với bác Sáng là giám đốc công ty Quảng Tây, bác bảo cái anh chàng lái xe biển số như thế, tôi đi qua nó làm đường cho chùa cho đền mà nó còn bảo là sư sư ăn thịt chó không? Thế là chắc là bác giám đốc, bác về bác khiển trách nó thế nào á. Thế là bảo nó lên nó xin lỗi thầy. Thế nó lên xin lỗi, nó vẫn lên xin lỗi, thì vì giám đốc nó bảo nó xin lỗi thì nó phải xin lỗi, nhưng thực tế tâm nó không phục mình thế nào. Vì nó nghĩ là gì? Sư là toàn mấy cái ông sư còn trẻ như thế đi tu, không ở nhà mà làm ăn, thất tình lục dục mà đi tu hay sao? Đi tu là lợi dụng vào cái vấn đề mấy bà vãi, mấy bà già, cha mẹ của chúng tôi mà kiếm ăn hay sao, cho nên nó ghét. Nó xin lỗi xong, hôm nó lên xin lỗi thì nó cố là lên xin lỗi mình thì nó bình thường. Nhưng từ hôm đó đi qua, lúc nào gặp nó mặt mũi nó cũng hầm hầm ra, cứ nhìn thấy mình như nó muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy. Chả biết kiếp trước mình có nợ nó cái gì không. Mà ngày đó là gì, cũng chưa tu sâu về niệm Phật, cho nên thì thấy nó hầm hầm với mình cũng hè hè với nó hả. Chưa tu sâu chưa niệm Phật, nó hầm hầm với mình thì mình cũng hè hè với nó, kệ nó, mày không phục tao, tao cũng chả phục mày. Thế nhưng xong rồi á, các vị biết không, nó làm cái đường đó là mất một năm, hơn một năm mới xong. Khi nó làm lên gần tới chùa thì làm đến gần đến chùa thì nó sinh được đứa con được hơn 3 tháng. Cái lúc mà nó nói trêu thầy ăn thịt chó với nó hầm hè với thầy là nó chưa sinh con, vợ đang có mang, đang có bầu. Thì khi mà làm gần xong cái đường á, đường làm nối lên tới chùa, lên sân chùa một cái, thì khi đó nó mới bắt đầu là sinh con, sinh đứa con trai. Nhưng mà cứ tối lại là nó khóc, đem đi viện không khỏi. Nhờ ông thầy cúng về để cúng mụ cho, cũng không khỏi. Thế bắt đầu là có cái chú Hùng ấy, cái chú đội trưởng ấy, cái chú đấy thì là rất tốt, chú đội trưởng là làm đường ấy, chú rất tốt. Chú ấy thường ấy lên để ngồi nói chuyện với thầy, cho nên thầy trò nói chuyện với nhau rất là hợp, rất tốt. Thế cái hôm ấy, thì chú ấy đang ngồi nói chuyện với thầy, thì có một Phật tử ở dưới Minh Quang, ở cái thôn Minh Hồng ấy, đi lên là gì? Lên để bán khoán cho cháu. Thì cũng kể là cái chuyện là nó thì nó hay khóc dạ đề, xong lên bán khoán. Bán khoán thì mình bán khoán cho xong một cái thì về là nó khỏe ngay, nó không còn khóc nhè nữa, không khóc nhè nữa, và nó cứ ăn ngủ ngoan thôi. Đó. Thế là đến nửa tháng sau gia đình lên lễ thì lúc cũng cái lúc mà nó vô tình là mình với cái chú Hùng đó cũng đang nói chuyện với nhau, cái chú đội trưởng á đang nói chuyện, thì gia đình họ lên và lễ tạ và cảm ơn nhà chùa là đúng là Phật pháp nhiệm màu. Thầy lễ xong một cái về đến tối một cái là nó không khóc luôn, nó bú mẹ và nó ăn ngon ngủ yên cho đến nửa tháng nay nó không khóc, gần như nó đêm lại không khóc một tí nào nữa, ngoan lắm thầy ạ. Thế là cái chú Hùng đó nghe thấy như thế, thế là mấy hôm sau thì chắc là cái anh chàng lái xe cho cái anh chàng lái xe đấy chắc nó mới kể, nó bảo là đêm thì không được ngủ vì đứa con nó khóc ghê quá, phải trông cho cả vợ vì khóc mấy tháng trời rồi, gần 3 tháng trời sinh ra nó khóc như thế, vợ nó gì thì ốm rồi nó phải đi về để trông con cho vợ. Sáng ra mới lên thì lái xe thì mặt mũi thì kèm nhà kèm nhèm, mắt nhắm mắt mở. Thế cái anh đội trưởng chắc nó mới hỏi mới kể ra như thế. Thế bắt đầu nó sẵn đó, nó bảo ôi mày lên gặp đại đức ngay. Cái chú Hùng chú bảo mày lên gặp đại đức ngay, vì mấy hôm trước là thì tao chứng kiến cái việc mà một người dân ở dưới thôn Minh Hồng là lên là làm lễ bán khoán và nửa tháng sau nó lên lễ tạ, nó bảo là khỏi. Lúc đang ngồi đấy tao nghe người ta nói như thế, mày lên mà gặp đại đức ngay. Thế là đến trưa lại thì thấy nó lên. Nó lên thì nó gặp, thì thôi cái chuyện trước nó hầm hè với mình thì mình hầm hè với nó thôi, bỏ qua. Nghe nó lên nó kể cái câu chuyện là thôi nó sinh con gần 3 tháng nay như thế như thế. Thầy xin là thầy giúp đỡ thầy có cách gì không, thầy lễ cho con nhà con với. Thì thầy có giúp được không? Thì tôi bảo là được. Các chú thầy lên đây thì có duyên với Phật rồi, làm đường thì để cho nhân dân tín đồ Phật tử là lên đền lên chùa lễ Phật lễ Thánh là quý rồi, có duyên rồi, làm gì mà tôi không giúp. Thôi đi đi về chuẩn bị mua lấy cân hoa quả với lại mang lấy 2 cân gạo nếp, phải thực sự là của nhà mình nhá, mang lên chứ không được nhờ người khác. Đi về cho chú mua xong mang lên đây, hôm sau mang lên đây. Thì hôm sau nó lên, tôi làm cho nó một cái tờ bán khoán, bán riêng cho nó, không cần đến ngày rằm vì cái việc nó gấp, không cần đến ngày rằm. Nó lên một cái làm lễ cho một mình nó. Nó mua mấy cân hoa quả với lại 5 cân gạo nếp, bảo nó mang 2 cân thì nó mang 5 cân. Mang 5 cân thì bảo các vãi là bảo bà Tuyết là thổi sôi, đổ sôi lên để mang lên dâng lên trên các ban của Phật. Lễ bán khoán cho nó ngay buổi sáng hôm đó. Lễ xong, xong để sắn cái vải mà hô thần nhập tượng ngày xưa vẫn còn ấy, cho nó 2 miếng nhỏ nhỏ bằng cái, mỗi miếng bằng gì, bằng cái bật lửa ga ấy, dài dài nhỏ nhỏ như thế. Bảo một miếng thì về thì nặn một cái, làm một cái sợi chỉ, làm như cái cố tràng này này, nhưng mà nó nhỏ, làm cái sợi chỉ nặn vào trong cho con nó gì, con nó đeo vào trong cổ tay ấy. Còn một cái ấy, một cái mảnh nhỏ nhỏ đấy thì cho vào trong cái gối của con đang ngủ á. Còn cái tờ khoán này á, thì ép plastic vào, đem ép vào, đem dán treo lên trên cái đầu giường ngủ của con nó. Mình thì không dám chắc chắn vì là nó khỏi 100%. Mình bảo á, nếu mà có phúc có duyên á, thì đêm nay nó ăn ngoan ngủ yên và nó khỏi. Mà còn cái phúc cái duyên mà chưa đến á, thì nó cũng phải dần dần, hoặc là phải đem đi bác sĩ để chữa bệnh. Mình bao giờ cũng phải nói kiểu đó, không có nó không khỏi, nó bảo Phật pháp không thiêng thì chết. Các vị biết thế nào không? Qua đêm ngày hôm đó, sáng sớm ngày hôm sau nó đi chuyến xe chở vật liệu đầu tiên lên. Nó mang rất nhiều là hoa quả, làm cả một cái thùng to. Mình thấy nó bê cái thùng lên, mình bảo chú có cái gì sớm thế. Nó cười tươi toe toét từ ngoài, nó bảo ôi dồi ôi, thầy ơi, đúng là con vái sống thầy đấy, con lễ sống thầy. Thầy nói quả thật, thầy bảo là tối hôm qua cả đêm nó không khóc một tiếng nào, nó ngủ ngoan như ri luôn. Thế là thì sáng hôm sau là đi chuyến xe đầu tiên lên là phải mang cả một cái thùng hoa quả to, rồi hương vòng, rồi nến, rồi các thứ mang lên là nhiều lắm. Đây là một câu chuyện có thật. Cái chuyện này đó là gì? Do cái lúc sinh anh ta đem khao gì, đem khao cả cái đội thợ lái xe cùng cùng cái đội thợ của mình, 7-8 anh lái xe với cả một cái đội trông với nhau mười mấy người, về gì vợ nó sinh con trai mà, cho nên sướng, con trai đầu lòng sướng. Về có gì đâu thì mình về mới hỏi ra, mới bảo làm gì, làm mười mấy mâm, cả bạn bè cùng cánh lái xe với cái đội thợ, tổ thợ đổ làm đường đó, với họ hàng các cụ đến nữa, mười mấy mâm cơm chén linh đình ra. Có gì đâu, tổn phước. Kinh Địa Tạng nó là tổn phước. Nhưng ngày đấy mình chưa truyền Kinh Địa Tạng, cho nên chỉ cứ nghĩ là gì, sinh vào giờ quan sát, như là các bên đạo giáo họ nói thôi. Bán khoán cho Đức Ông, đó lúc là một phương pháp là quy y cho gì, cho trẻ con, nương vào gì, vào cái đức độ của Đức Chúa Ông, để cho gì, nhờ Ngài bảo hộ cho. Và đặc biệt đó, là phải gì, cũng phải bảo hướng thiện, làm việc thiện, thì đứa trẻ đó gì, nó sẽ được tốt đẹp. Không chỉ đấy là đứa trẻ tiêu biểu mà tôi kể, còn thì nhiều lắm, nhiều vô cùng. Con của cái cô, một cái cô giáo ở bên trường cấp 2 của xã Cổ Đông cũng thế. Năm ngoái lên đây mà đứa con nó to rồi, lớn rồi, hơn một tuổi rồi chứ, mà nó cứ khóc. Hơn một tuổi vẫn còn khóc. Khóc đêm, cứ đêm về là nó khóc. Cứ từ 12 giờ đến 2 giờ sáng, khoảng thời gian đó nó khóc kinh khủng luôn. Mà hơn tuổi rồi. Đi cầu đi cúng, nhờ cả ông thầy thống đến để ra cả đền để cúng, đình đền để cúng rồi, không khỏi. Bán khoán cho Đức Trần Triều rồi. Ra đền thì thường họ bán khoán cho Đức Trần Triều, cũng không được. Thế cô hiệu trưởng ấy, thì cô ngay lên đây, cô hiệu trưởng có mách bảo cái cô đấy lên đây. Thế cô lên đây, hôm nay lên thì nhà chùa đang bận, tôi đang bận, thì cô ấy nói thì mình nghe, tôi thì các vị biết rồi, đừng có ai nói dài chuyện với tôi. Tôi không thích nghe chuyện dài, nói vắn tắt thôi. Thế hôm nay nói các vị biết là cái sở thích của thầy không muốn nghe nhiều, nghe chưa? Kể chuyện mà cứ nói là từ A đến Z, rồi từ A, B, C, D, xong rồi mới dẫn dắt vào cái chuyện mình nói. Thậm chí cái chuyện của mình muốn nói nó chỉ ngắn tún thế này thôi, mà đi kể cả một cây số xong mới đến chuyện của mình nói. Tôi lấy đâu thời gian để tôi nghe. Cho nên muốn nói cái gì á, thường thì phải nói ngay đi, nói thẳng vào vấn đề đi. Con muốn đề xuất cái này, cái này, cái này, thầy có thể giúp được không, cái này này, vân vân luôn. Chứ đừng có kể vòng vo tam quốc. Tính tôi là cái tính là Trương Phi. Trương Phi thế là sao ạ? Cũng hay nóng tính, không kiên nhẫn để nghe mọi người nói dài được. Đây cũng là cái điểm yếu nhất của tôi. Cho nên mỗi khi tiếp khách mà nghe ai nói dài là thường là có khi tôi đứng dậy tôi bỏ đi trước ấy. Ngồi một mình mà nói với bàn, ngồi mình nói với cái bàn, vì tôi không có thích nghe nhiều. Nói thẳng vào đi. Hôm nay cũng nói cho các vị biết, đấy là cái điểm yếu nhất của tôi, điểm xấu nhất của tôi. Đó. Cho nên á, cái vị đó cô đã đến nói cứ loằng ngoằng, xong tôi đứng ở ngoài cửa nhà tổ, tôi mới quát cho xong rồi cô mới, xong rồi tôi đi cô cứ chạy theo lằng nhằng, mình là càng tức nữa, quát cho thêm. Xong cô mới bảo thầy ơi, thầy cứu nhà con với, con được thì cô ấy giới thiệu lên đây, bảo là chỉ có thầy mới cứu được thôi, thế này thế nọ. Xong mình mới nghĩ là thôi, nó lăng nhăng thôi. Đi vào lấy một cái miếng vải mà làm lễ ăn vị tượng ngày xưa vẫn còn á, thì thường tôi cứ dành cái miếng vải to rồi đấy, để phòng có đứa trẻ nào mà hay khóc dạ đề như thế đến để cho các cháu nó. Thế là thôi, mình nó lăng nhăng theo mình, thôi không muốn nghe nó nói, thì chạy vào lấy cho nó. Lấy hai miếng về, cũng bảo là đây thì về tết một miếng cho đeo vào tay, một miếng thì cho vào gối á. Ngày hôm sau các vị biết không, nó cũng mang một cái lễ thật là to cả phải đến rồi. Cái túi hoa quả nó xách, rồi vừa xách vừa bê, vừa xách vừa ôm, nó nặng. Mình thấy nó mang lên, mình nghĩ là thế nào, khỏi rồi hả? Nó bảo vâng, ôi rồi thầy ơi, đúng là thầy như là Phật, là Bồ Tát. À, về một cái tối hôm đấy là con nhà con nó khỏi yên, ăn ngoan ngủ yên luôn, không có khóc, có gì nữa cả. Chúng ta thấy. Thế hỏi hôm trước nó làm sao? Thế hôm đấy mình mới có thời gian hỏi hôm trước làm sao, mà tự nhiên hơn tuổi nó khóc, trước nó khóc không, mà trước chắc không khóc. Nhưng mà hôm đi cho nó về nhà ngoại. Phải nhà ngoại ở đâu? Nhà ngoại tận ngoài Võng Xuyên đấy, xa từ đây ra đấy nó phải đến 6-7 cây, 8-9 cây. Nó đi về tối, đi về tối mà cái tự nhiên nó khóc luôn. À, có cái gì đâu, trẻ con đi ngoài đường. Kể thêm cho các vị một số kinh nghiệm trẻ con đi ngoài đường, nhất là đi ban đêm. Lúc sẩm sẩm tối và trời đêm thì thường gì, trẻ con mà đi ngoài đường á, mà nó yếu bóng yếu vía, mà cái phúc nó kém á, nó gặp các loài ác quỷ vọng lượng tinh mị này, thì thường nó thâm nhập vào, nó hút sinh khí. Đó cũng là do cái nghiệp của nó đời trước nó tạo, nó kém phước cho nên á, nó mới hay bị như vậy. Thì trường hợp đó, theo cái quan niệm của các cụ ngày xưa tôi còn bé, nghe các cụ ở quê tôi nói là trẻ con đi ngoài đường ban đêm hay là kể cả đi ban ngày, lấy cái nhỏ nồi á, lấy cái nhỏ nồi á, quệt lấy cái ngón tay này, con trai á, thì người mẹ nên lấy gì? Lấy ngón tay đeo nhẫn của mình này này, lấy ngón tay đeo nhẫn của mình này này, ngón tay đeo nhẫn này, đó, ngón tay này, quệt ở dưới cái đáy nồi một chút cái nhỏ nồi, và gì? Quệt ngang từ bên trái sang bên phải, quệt ngang từ bên trái sang bên phải này một cái, hoặc là quệt dọc từ trên xuống dưới cũng được. Đấy gọi là gì? Gọi là đánh dấu. Còn con gái á, cái đứa trẻ đó là con gái á, thì người mẹ lấy cái tay phải, lấy cái ngón tay đeo nhẫn như đối với bên này, cũng quệt như thế, và quệt gì? Từ phải sang trái, hoặc là quệt từ cũng từ trên xuống dưới. Chỉ cần quệt một cái, không cần quệt dấu cộng đâu. Quệt một cái thôi. Thế là đứa trẻ đi ngoài đường là vô tư. À, đứa trẻ đi ngoài đường là vô tư. Đấy là các cụ ở quê của tôi ngày xưa là nó có cái hèm là truyền cho nhau là trẻ đi ngoài đường không sợ bị bắt bóng bắt vía, là thường là gọi như là đánh dấu, có nghĩa là con nhà tôi đã gì, đứa trẻ này là có chủ chứ không phải là vô chủ, cho nên là cấm ai được sợ vào. Và cũng một cái nữa, ý là gì nó cho cái nhọ nồi vào đây là đứa trẻ đó đấy gì bị xấu, đứa trẻ nó xấu đừng có bắt nó xấu thịt nó không ngon đâu, máu nó tanh lắm, vân vân. Đừng có ăn nó, đừng có bắt nó. Đấy, ý của các cụ ngày xưa nói như thế. Nhưng mà đấy cũng là cái hèm. Về có con, có cháu nhỏ mà sau này đi xa, ban đêm hoặc đi xa, các vị cứ làm một cái như thế, nó hơi xấu một chút. Nhưng an toàn, các cụ bảo là gần như an toàn tuyệt đối đấy. À. Tôi thì thường thì cũng có trường hợp bảo cho người ta làm rồi. Người ta đi cũng thấy là bình an. Chứ còn không biết nó tuyệt đối như các cụ trong quê tôi truyền hay không thì chưa biết. Nhưng chúng ta bảo không có cái gì là tuyệt đối cả. Nếu cái phúc đứa trẻ đó kém thì nó vẫn bị. Nhưng mà những cái loài tinh mị nhỏ nhỏ thì không có động được vào nó, vì đã được đánh dấu rồi. Giống như là nhà đã có cửa rồi thì tên ăn trộm mà phá được khóa thì không phải tên ăn trộm nào cũng phá được khóa mới vào được, đúng không? Phải kẻ chuyên nghiệp thì mới gì mới phá được khóa. Còn những kẻ nghiệp dư ăn trộm thì nhìn thấy khóa chắc một cái là liền phải bỏ đi, bỏ đi ngay. Đấy, nói như thế chúng ta hiểu. Còn nói nếu mà là an toàn tuyệt đối thì không có cái gì tuyệt đối cả. Không có gì tuyệt đối cả. Giống như nhà của chúng ta có khóa chắc đến đâu, nhưng gặp một kẻ trộm chuyên nghiệp thì nó khóa đến hai lần nó vẫn cứ, cửa hai lần nó vẫn cứ trộm được. À. Các vị có hiểu không? Không hiểu thì tôi xin hàng thôi. Đầu hàng và ngày mai cho giải tán. Có hiểu được không? Vỗ tay cũng thấy nhỏ quá đi thôi. Cha đây có sức sống thế nào cả. Thôi cho một chàng vỗ tay thật to rồi chúng ta tụng kinh thôi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.